RFI. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 6 năm 2025. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hòa bình ở Ukraine còn xa vời. Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí đẩy nhanh đàm phán thương mại. Tổng thống Donald Trump cấm công dân 12 nước nhập cảnh với lý do bảo vệ người dân Mỹ khỏi nguy cơ khủng bố nước ngoài. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đại học Harvard biểu tượng cho sự chia rẽ nội bộ tại Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Brazil nhà máy sản xuất điệp viên Nga. Thưa quý vị, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng Điện Kremlin sẽ trả đũa mạnh chiến dịch mạng nhện của Ukraine tấn công vào các cơ cấu quân sự của Nga hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, Tân giáo hoàng Leo 14 hôm qua kêu gọi Nga có cử chỉ thiện chí với Ukraine. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với đồng nghiệp Nga, nhưng cuộc điện đàm khoảng một tiếng đồng hồ này không dẫn đến hòa bình ngay lập tức ở Ukraine. Phía Moscow thì đánh giá cuộc trao đổi giữa hai tổng thống khá tích cực và hiệu quả, đồng thời tuyên bố hai lãnh đạo Mỹ-Nga nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Andrabri cho biết thêm thông tin.
Một lần nữa, Điện Kremlin thể hiện kiểm soát truyền thông hiệu quả với người bạn Mỹ. Trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá vài giờ trước đó rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul là vô nghĩa, thì bên phía Nga, theo tường thuật từ cố vấn ngoại giao của Tổng thống, Vladimir Putin xác nhận với Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đó là có ích và hy vọng tiếp tục đối thoại. Điện Kremlin còn bôi thêm vào ngón đòn truyền thông ngoại giao. Bên có lỗi của cuộc chiến không phải là Vladimir Putin, mà là Tổng thống Ukraine. Donald Trump cũng cho biết đã không được Kiev báo trước về cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sau cuộc điện đàm này, chính Tổng thống Mỹ là người thông báo Vladimir Putin sẽ trả đũa, coi như ông Trump trở thành người phổ biến thông tin cho Moscow, trong khi lãnh đạo Nga thì vẫn giữ thái độ mập mờ. Đáng chú ý là vẫn theo Điện Kremlin, hai lãnh đạo đã dành thời gian để thảo luận về các hứa hẹn kinh tế trong mối quan hệ song phương. Moscow đã tung ra một lá bài mới, đó là Iran. Vẫn theo phía Điện Kremlin, Donald Trump đã tuyên bố là biết ơn Nga đã giúp đỡ trong tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Dans les négociations sur le programme nucléaire.
Anissa Jabri, Moscou, RFI. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga cũng có cuộc trao đổi đầu tiên với Tân giáo hoàng Leo 14. Ông Putin đã đổ lỗi cho Ukraine và xác nhận mong muốn đạt được hòa bình bằng con đường ngoại giao. Trong khi theo Điện Kremlin, thì chính Kiev tiến hành các cuộc tấn công phá hoại các hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. Giáo hoàng Leo 14 đã đề nghị ông Putin có hành động chứng tỏ thiện chí vì hòa bình. Về phía đồng minh Bắc Triều Tiên của Nga, ngày hôm qua khi tiếp Tổng thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định là Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục hỗ trợ Nga vô điều kiện, cũng như ủng hộ chính sách ngoại giao của Nga về mọi vấn đề, bao gồm cả hồ sơ Ukraine.
Trong khi đó, tình báo Ukraine thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev của Nga và thu thập được nhiều dữ liệu quan trọng.
Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các máy bay ném bom tầm xa có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Mặc dù không phải tất cả các tập tin mà tình báo Ukraine lấy được của Tupolev đều được công bố, nhưng một số đã được phát tán trên các mạng xã hội. RFI Pháp ngữ cho biết là một số nguồn thân cận của tình báo Ukraine đã phát tán các tài liệu trên Telegram, ví dụ sở yếu lý lịch của các lãnh đạo cấp cao của Tupolev, biên bản các phiên họp toàn thể hay hóa đơn gửi cho các nhà cung ứng. Theo một số tin tặc Ukraine, thì Kiev đã có được thông tin quan trọng về những người tham gia vào lực lượng hàng không chiến lược của Nga. Nhiều nguồn tin khác từ Ukraine nói đến các dữ liệu quan trọng về việc bảo dưỡng máy bay Tupolev 95 và Tupolev 160, một phần trong lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga.
Kể từ đầu cuộc chiến đến nay, hơn 4,3 triệu người Ukraine đã được tị nạn tại châu Âu theo quy chế bảo hộ tạm thời. Vào hôm qua, Ủy ban châu Âu đã thảo luận về lộ trình để làm rõ tình hình của những người này, xác định những ai muốn ở lại hoặc muốn trở về nước. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
L'avenir de l'Ukraine dépend du retour de ses habitants.
Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov đến Bruxelles hôm qua để trình bày một kế hoạch chung với Ủy ban châu Âu, khẳng định tương lai của Ukraine phụ thuộc vào sự trở về của các công dân Ukraine sống ở nước ngoài. Mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Kiev hiện nay là làm sao để phần lớn những người Ukraine tị nạn ở nước ngoài hồi hương. Đó là lực lượng quan trọng, cần thiết cho công cuộc tái thiết đất nước. Chiến lược chung giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine, bao gồm cả chương trình tự nguyện trở về Ukraine, dựa trên các trung tâm thông tin cập nhật tình hình cụ thể tại từng thành phố, thậm chí là cả việc tổ chức các chuyến đi để những người tị nạn Ukraine có thể đánh giá các điều kiện hồi hương. Ủy viên phụ trách về nội vụ và di trú Magnus Brunner thừa nhận các biện pháp bảo hộ tạm thời trên nguyên tắc chỉ mang tính tạm thời, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng những ai đã làm lại cuộc đời, đã hòa nhập và vẫn cần được bảo hộ thì phải được ở lại Liên Âu. Để làm được điều đó, quy chế bảo hộ tạm thời được gia hạn thêm một năm đến ngày 4 tháng 3 năm 2027. Ủy ban châu Âu kêu gọi 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu dự chủ cấp quy chế mới, hỗ trợ về thị thực, giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú cho những ai muốn ở lại.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến gần đến đồng thuận vào cuối tháng 6 về mục tiêu 5% GDP chi tiêu quân sự trong những năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định như trên trong cuộc họp với các đồng nhiệm hôm nay tại trụ sở NATO ở Brussels. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Brussels với một thông điệp rõ ràng, đó là các nước đồng minh châu Âu và Canada không thể chỉ trông chờ lệ thuộc vào Mỹ trong một thế giới ngày càng nhiều mối đe dọa. Các nước này phải chi tiêu nhiều hơn để bảo đảm an ninh cho chính mình, răn đe và tạo ra hòa bình qua sức mạnh.
Về chiến tranh Gaza, khoảng 2,4 triệu người Palestine đang bị nạn đói đe dọa. Số người chết vì bom đạn vẫn tăng từng ngày. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vào hôm qua lại một lần nữa dùng quyền phủ quyết để Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thông qua được dự thảo nghị quyết về ngừng bắn và đưa hàng viện trợ vào Gaza. Lá phiếu phủ quyết của chính quyền Donald Trump đã khiến các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an phẫn nộ. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton cho biết thêm.
Cũng như dưới thời Joe Biden, Washington dưới thời Donald Trump lý giải cho việc phủ quyết với cùng một lập luận trong 18 tháng qua. Các quyết định không thể được đưa ra từ New York, bởi vì làm như vậy có thể sẽ làm suy yếu tiến trình đàm phán trên thực địa. Tuy nhiên, lập luận này của Mỹ không còn được 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an lắng nghe. Hôm qua, cơn giận dữ của họ đã bùng nổ. Đối với Samuel Joga, đại sứ Slovenia, Hội đồng Bảo an phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, ông nói, xin trích. Dự thảo nghị quyết đã không được thông qua, nhưng nó mang theo một thông điệp mạnh mẽ. Đó là nỗi đau khổ của thường dân như vậy là quá nhiều rồi, không thể tiếp tục sử dụng thực phẩm như một vũ khí. Thế là quá đủ. Trong khi đó, đại sứ Pakistan cho rằng lá phiếu phủ quyết của Mỹ có nghĩa là mạng sống của 2 triệu người Palestine không còn có nghĩa lý gì. Đây không chỉ là một vết nhơ đạo đức đè nặng lên lương tâm của Hội đồng Bảo an, mà còn là một sự từ bỏ nghĩa vụ chính trị, một thời khắc sẽ còn được nhắc tới qua nhiều thế hệ nữa. Xin trích nguyên văn. Đã có đến 14 phiếu thuận và chỉ cần một lá phiếu có tính quyết định là đủ để chặn tất cả. Lá phiếu mà đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc đã cảm ơn. Ông Dani Danong cho rằng dự thảo nghị quyết này lẽ ra không nên được đưa ra bởi vì việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo đã được nối lại thông qua quỹ nhân đạo Gaza do Hoa Kỳ và Israel quản lý. Thế nhưng, quỹ này vẫn bị chỉ trích nặng nề vì thiếu tính trung lập.
Carrie Newton, New York, RFI.
Theo thông báo của Hà Nội vào hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận thương mại sau khi Việt Nam cam kết mua 2 tỷ đô la nông phẩm của Hoa Kỳ.
Bộ Công Thương Việt Nam vào ngày hôm nay cho biết là các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam và đại diện thương mại Hoa Kỳ Jameson Greer đã diễn ra tại Paris vào hôm qua. Đôi bên muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán để đạt kết quả tốt nhất tại vòng đàm phán kỹ thuật thứ 3 dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 6 này. AFP nhắc lại là năm 2024, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã vượt hơn 123 tỷ đô la. Đối với Mỹ, thâm hụt với Việt Nam như vậy cao thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Ngày hôm qua, trong phiên điều trần trước một ủy ban của Thượng viện, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nhấn mạnh đến thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ với Việt Nam để lý giải lập trường cứng rắn của Washington trong các cuộc đàm phán. Theo trang Politico, trả lời các câu hỏi của Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy, liệu Mỹ có dễ xóa bỏ thuế bổ sung nếu Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ thuế quan và rào cản thương mại hay không? Bộ trưởng Lutnick xem đó là điều ngớ ngẩn nhất, nên Mỹ nhất định sẽ không làm như vậy. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng khẳng định là chính quyền Donald Trump sẽ tiếp tục gây sức ép với Hà Nội, chừng nào Việt Nam còn nhập khẩu một số lượng lớn sản phẩm của Trung Quốc rồi xuất sang Hoa Kỳ.
Về tình hình Biển Đông, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines yêu cầu Liên hiệp châu Âu không can thiệp vào chuyện nội bộ ở Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn, và khuyên Manila không nên trông cậy vào các thế lực bên ngoài. Lời đe dọa được đưa ra vào ngày hôm nay sau khi lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Carrascalas trong chuyến công du Philippines bày tỏ quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.
Trong một thông cáo đăng trên trang web, một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh là Liên Âu không có quyền can thiệp, yêu cầu Liên hiệp châu Âu tôn trọng thực sự chủ quyền và những lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông và ngừng gây rối loạn từ trong nguyên văn. Đối với Philippines, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố là Manila phải nối lại đối thoại và tham vấn thay vì mơ mộng dựa dẫm vào thế lực bên ngoài để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông. Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao châu Âu và ngoại trưởng Philippines hôm 2 tháng 6, hai bên đã bày tỏ quan ngại về các biện pháp bất hợp pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối của Trung Quốc đối với tàu thuyền và máy bay của Philippines đang tiến hành các hoạt động hàng hải hợp pháp ở Biển Đông. Philippines và Liên Âu cũng nhất trí khởi động đối thoại về an ninh và quốc phòng để giải quyết các mối đe dọa mới nổi như tấn công mạng và can thiệp của nước ngoài. Còn trả lời họp báo vào ngày hôm qua khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Pháp tại đối thoại an ninh Shangri-La so sánh vấn đề Đài Loan với Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO không được hoan nghênh ở châu Á-Thái Bình Dương và NATO không có lý do để can thiệp vào khu vực này.
Về thời sự Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã ban hành lệnh cấm công dân 12 nước nhập cảnh vào Hoa Kỳ để bảo vệ người dân Mỹ khỏi nguy cơ khủng bố nước ngoài. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Vào năm 2016, trong nhiệm kỳ đầu, một trong những cam kết của Tổng thống Trump được thực hiện ngay sau khi ông vào Nhà Trắng là Muslim ban, tức là cấm người Hồi giáo. Lúc đó, Donald Trump đã nhắm vào khoảng một chục nước Hồi giáo. Lần này, Donald Trump nhắm vào công dân của 12 nước, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, trong đó có Iran, Afghanistan, Yemen và Somalia. Ngoài ra, 7 nước bị hạn chế cấp thị thực, trong đó có Cuba, Lào và Venezuela. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào thứ hai tuần sau, ngày 9 tháng 6. Tại phòng bầu dục, Donald Trump đã thông báo quyết định này và giải thích đó là do cuộc tấn công bài Do Thái tại bang Colorado vừa qua. Theo Nhà Trắng, nghi phạm là một người Ai Cập hiện diện trên lãnh thổ Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Tổng thống Cộng hòa khẳng định cần phải bảo vệ người Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu, lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh đã gây ra hỗn loạn tại các sân bay và vấn đề đã được đưa ra lên tòa án tối cao. Cuối cùng, tòa đã thông qua một văn bản đã chỉnh sửa liên quan đến lệnh cấm này. Hôm qua, phe Dân Chủ đã nhanh chóng phản ứng, cáo buộc Donald Trump muốn cô lập Hoa Kỳ hơn nữa trên trường quốc tế và phản bội các quy tắc mà những người lập quốc đã tạo dựng.
Tổng thống Mỹ cấm sinh viên nước ngoài nhập học Harvard quyết định được Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày hôm qua trong khuôn khổ chiến dịch tấn công các đại học danh tiếng tại Mỹ với cáo buộc truyền bá tư tưởng cấp tiến cánh tả woke. Đại học Columbia cũng bị đe dọa tương tự. Biện pháp có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được triển hạn. Sinh viên đã có visa nhập học Harvard sẽ bị xem xét và có thể bị hủy visa. Một người phát ngôn Đại học Harvard lên án biện pháp trấn áp bất hợp pháp vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ tự do ngôn luận. Đại học Harvard khẳng định là sẽ tiếp tục bảo vệ các sinh viên nước ngoài. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định là Bắc Kinh phản đối việc chính trị hóa hợp tác giáo dục và sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên Trung Quốc.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc treo thưởng tiền mặt nếu hỗ trợ bắt tin tặc từ Đài Loan. Ngày hôm nay, cơ quan an ninh tại Quảng Châu, Trung Quốc đã công bố thông tin cá nhân của 20 người bị cáo buộc là tin tặc quân sự của Đài Loan. Cơ quan này cũng cho biết là sẽ thưởng 10.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp manh mối hoặc hỗ trợ bắt giữ những tin tặc đó. Tân Hoa Xã cho biết là các tin tặc nói trên đã tham gia vào việc tổ chức lập kế hoạch tấn công vào những lĩnh vực quan trọng như quân sự, hàng không vũ trụ, năng lượng v.v. của Bắc Kinh. Phía Đài Loan ngay lập tức đã phản ứng, khẳng định không thực hiện cuộc tấn công nào, đồng thời chỉ trích thái độ thô lỗ, vô lý của chính quyền Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, đầu tư vào năng lượng năm 2025 dự kiến đạt 3.300 tỷ đô la. Bất chấp những bất ổn về kinh tế, Trung Quốc vẫn củng cố vị thế là nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng, với năng lượng sạch dự kiến sẽ thu hút vốn nhiều gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch. Theo báo cáo Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố ngày hôm nay, thì trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị và kinh tế, an ninh năng lượng lại đang nổi lên như động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư toàn cầu trong năm nay. Trung Quốc hiện giờ là nhà đầu tư năng lượng lớn nhất thế giới, chi cho năng lượng nhiều gấp 2 Liên hiệp châu Âu, gần bằng Liên Âu và Mỹ cộng lại. Hồi năm 2015, Trung Quốc chỉ vượt qua Hoa Kỳ một chút trong lĩnh vực này.
Liên hiệp châu Âu thể hiện tham vọng bảo vệ đại dương trước thượng đỉnh của Liên hiệp quốc, trước thềm hội nghị về đại dương lần thứ 3 của Liên hiệp quốc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 6 tại Nice, miền nam nước Pháp. Ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu đã đưa ra chiến lược để bảo vệ đại dương tốt hơn. Cụ thể, từ nay đến năm 2027, khối này sẽ ra một luật về đại dương. Brussels cũng muốn sửa đổi luật về môi trường biển và không gian hàng hải. Ủy ban châu Âu cũng hứa xây dựng dự trữ carbon xanh dương của châu Âu, lập bản đồ mở rộng hệ sinh thái biển có khả năng thu giữ CO2 tốt hơn. Châu Âu cũng có ý định tăng cường hệ thống giám sát vệ tinh CleanSeaNet để phát hiện các nguy cơ tràn dầu.
Viện Công tố Nga xem Hội đồng Anh là tổ chức không được hoan nghênh. Tại Nga, đây là cách chính quyền cấm một cơ quan tổ chức hoạt động. Theo tuyên bố hôm nay, Viện Công tố Nga cáo buộc Hội đồng Anh thúc đẩy lợi ích lâu dài và các giá trị của Anh dưới vỏ bọc các hoạt động giáo dục, văn hóa và giảng dạy tiếng Anh, thực hiện nhiều dự án nhằm làm mất uy tín chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Hội đồng Anh cũng bị Moscow chỉ trích tích cực thúc đẩy phong trào LGBT vốn bị cấm ở Nga và bị chính quyền Putin xem là cực đoan. Cơ quan an ninh Nga FSB thì cáo buộc Hội đồng Anh tham gia vào các hoạt động của cơ quan tình báo của London nhằm phá hoại chủ quyền của các quốc gia độc lập.
Tổng thống Brazil công du Pháp, ông Lula da Silva bắt đầu chuyến công du ngày hôm nay trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và nhóm Mercosur vẫn bị bế tắc. Chiến tranh Ukraine cũng được đề cập trong chuyến công du vì Brazil vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Nga.
Tại Mỹ hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu điều tra các cố vấn, các cộng sự thân cận của người tiền nhiệm Joe Biden, tình nghi là đã che giấu việc năng lực của ông Biden đã suy giảm nhằm chiếm đoạt quyền lực một cách bất hợp pháp, chẳng hạn như sử dụng máy ký tên tự động. Cuộc điều tra sẽ làm rõ các văn kiện nào đã sử dụng hệ thống này, đặc biệt là các lệnh ân xá hoặc sắc lệnh tư pháp.
Mỹ truy tố hai nhà nghiên cứu Trung Quốc vì mang nấm độc gây hại cho mùa màng. Trong thông cáo hôm 3 tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh là loại nấm độc trên gây ra bệnh cháy đồng hoặc bắp cho lúa mì, lúa mạch, ngô và gạo, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm. Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cáo buộc buôn lậu, khai báo gian dối và gian lận thị thực.